thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ ba ngày 20 tháng 12 có những nội dung chính sau đây.
Hôm nay 20 tháng 12, kỳ họp thứ 3 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 18 bước sang ngày làm việc thứ 2. Các đại biểu đã tiến hành thảo luận tại tổ về các báo cáo tờ trình đã được thông qua trong ngày làm việc đầu tiên.
Tiếp nối thành công của chương trình Đông Ấm số 1, mới đây gần 100 đoàn viên thanh niên trực thuộc các cơ sở đoàn và thành viên câu lạc bộ tình nguyện Thái Nguyên IVT tiếp tục có mặt tại xã Phương Giao, huyện Võ Nhai để cùng nhau thực hiện chương trình Đông Ấm số 2.
Bộ Giáo dục Đào tạo chính thức công bố dự thảo quy chế tuyển sinh đại học cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên năm 2017 để lấy ý kiến rộng rãi trong xã hội. Theo dự thảo quy chế, những điểm mới dự kiến trong công tác tuyển sinh năm 2017 sẽ đảm bảo quyền lợi cho các thí sinh. Chuyên mục Giáo dục và Phát triển trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Sáng 20 tháng 12 bước sang ngày làm việc thứ 2 của kỳ họp thứ 3 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 18, các đại biểu chia thành 4 tổ để thảo luận các báo cáo tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp. Cùng dự tại các tổ thảo luận có các đồng chí Thường trực Thành ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, các phòng ban ngành đoàn thể, cơ quan đơn vị thuộc thành phố. Qua thảo luận, các đại biểu đều bày tỏ sự thống nhất cao với báo cáo của Ủy ban Nhân dân thành phố về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2016. Vui mừng trước một số chỉ tiêu đạt cao như tốc độ tăng trưởng của các ngành sản xuất năm 2016 ước đạt 15,5%. Giá trị sản xuất công nghiệp địa phương theo giá so sánh 2010 đạt 6.300 tỷ đồng, vượt 1,6% so với kế hoạch. Thu ngân sách đạt gần 1.300 tỷ đồng, vượt trên 30% so với kế hoạch. Công tác quản lý đô thị, vệ sinh môi trường, bồi thường hỗ trợ và tái định cư, cải cách hành chính tiếp tục được triển khai quyết liệt, tích cực và có hiệu quả. Các chính sách an sinh xã hội được đảm bảo, an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội cơ bản được đảm bảo. Qua đó góp phần ổn định và nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân trên địa bàn thành phố. Trên tinh thần dân chủ thẳng thắn, các đại biểu đã thảo luận sôi nổi cho ý kiến vào các báo cáo tờ trình và dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp. Trong đó các đại biểu đề nghị thành phố tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác cải cách hành chính theo hướng tinh giảm bộ máy cán bộ ở cơ sở, đồng bộ hóa xây dựng đường giao thông và hệ thống cấp thoát nước để không ảnh hưởng đến giao thông và trật tự mỹ quan đô thị. Kiểm tra rà soát lại số liệu thanh niên đủ sức khỏe tham gia nghĩa vụ quân sự, vì theo báo cáo của phòng y tế, số liệu này đạt thấp, thành phố cần có các giải pháp cụ thể để không xảy ra tình trạng trốn tránh nghĩa vụ quân sự. Liên quan đến việc giao dự toán ngân sách năm 2017, bà Hoàng Thị Hòa, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường Tân Thành phản ánh.
Đối với phường Tân Thành thì có đồng chí chủ tịch với kế toán đi nhận ngân sách ấy, về tôi có hỏi nhưng mà không giải trình được là cái căn cứ nào để giao cái chỉ tiêu thu ngân sách với phường. Thế năm 2016 là mới mức 1 tỷ ma thôi. Thế nhưng mà ngân sách 2017 là giao thu 1 tỷ 8. Thế thì nó chênh nhau những năm 600 triệu nữa. Mà trong khi đấy một cái phường thì các đồng chí thấy là các cái dịch vụ thương mại rồi phát triển công nghiệp, thế và các cái mức thu nhập cá nhân là hoàn toàn là không có cái căn cứ nào để giao thu với cái mức cao như vậy.
Liên quan đến tờ trình và đề án ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2017-2020, các đại biểu đề nghị làm rõ nhiều nội dung xung quanh việc thành lập trung tâm ứng dụng công nghệ cao, các giải pháp để tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao, v.v. Đại biểu Hoàng Thị Minh Thu, trưởng phòng kinh tế thành phố đã có những trao đổi cụ thể về việc mời gọi các doanh nghiệp, nhà đầu tư vào thực hiện đề án này trên địa bàn thành phố.
Mời gọi các cái doanh nghiệp vào thực hiện cái mô hình để thực hiện cái mô hình ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao, thì ngoài của Phúc Trì, của Tích Lương thì các cái phường xã khác, thì trong đó có cái Phú Xá, thì chúng tôi sẽ có cái phối hợp để kiểm tra quy hoạch xem nó có cái vướng vào quy hoạch nào không. Nếu không vướng vào quy hoạch nào thì sẽ tiến hành cái quy hoạch, rồi sẽ hướng dẫn và có cái hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện theo cái nghị định 210 của Trung ương và các cái chính sách của tỉnh.
Đối với tờ trình và đề án nâng cao năng lực quản lý trật tự xây dựng và mỹ quan đô thị giai đoạn 2017-2020, các đại biểu cơ bản nhất trí và đề nghị thành phố tăng cường tập huấn nâng cao trình độ cho cán bộ làm công tác này tại cơ sở. Đề cập đến các nội dung khác, một số đại biểu đề nghị thành phố có biện pháp để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về phòng chống cháy nổ trên địa bàn, nghiên cứu quy hoạch bãi đỗ xe công cộng, quy hoạch trung tâm dưỡng lão, sửa chữa, nâng cấp nghĩa trang liệt sĩ Dốc Lim, có biện pháp kiểm tra, rà soát quỹ đất công cộng hoặc được giao cho cơ quan đơn vị nhưng sử dụng không hiệu quả để thu hồi và cấp quyền sử dụng đất cho các khu dân cư làm nhà văn hóa.
Tại hai tổ thảo luận số 2 và số 3, các đại biểu cơ bản nhất trí với các báo cáo, đề án tờ trình tại kỳ họp lần này, đặc biệt là báo cáo tình hình phát triển kinh tế xã hội của thành phố năm 2016. Trên tinh thần trách nhiệm cao, các đại biểu đã cho nhiều ý kiến liên quan đến các vấn đề như giáo dục, y tế, nông nghiệp và các đề án mới được trình tại kỳ họp. Với đề án nâng cao năng lực quản lý trật tự xây dựng và mỹ quan đô thị thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2017-2020, một số đại biểu nêu lên ý kiến về mục tiêu cụ thể đến năm 2020, có 100% công trình xây dựng được kiểm tra giám sát từ khi khởi công đến khi hoàn thành công trình là khó khả thi, đặc biệt là với các công trình xây dựng nhà ở của người dân. Liên quan đến đề án phân loại rác thải tại nguồn trên địa bàn thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2017-2020, tại tổ thảo luận số 3, các đại biểu đã tập trung nêu lên những ý kiến về phân bổ kinh phí trong đề án. Đại biểu Nông Thị Hồng Khuyên, Bí thư Đảng ủy phường Phan Đình Phùng cho rằng, kinh phí để mua túi ni lông chưa phù hợp vì hiện nay chúng ta đang dần tiến đến việc không sử dụng túi ni lông để bảo vệ môi trường. Do đó cần cân đối lại và dành kinh phí nhiều hơn cho tuyên truyền người dân tại phường xã. Tuy nhiên cũng liên quan đến kinh phí tuyên truyền, đại biểu Lê Kim Anh lại cho ý kiến khác với đại biểu Nông Thị Hồng Khuyên.
Trong cái đề án phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn thành phố giai đoạn 17-20 thì cũng đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố xem xét lại việc phân bổ nguồn kinh phí trong đề án. Tôi thấy là cái tỷ lệ kinh phí dành cho tuyên truyền trong đề án là còn chiếm hơi cao trên tổng kinh phí cỡ khoảng 30%, thì có nên chăng là chúng ta nên giảm bớt cái phần kinh phí này để tăng thêm cho cái phần kinh phí đầu tư như là mua thùng rác hay mua túi hay là rửa xe rác, vân vân.
Liên quan đến đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2017-2020, đại biểu Lê Thanh Long, xã Thịnh Đức nêu, hiện nay xóm Mỹ Hào, xã Thịnh Đức đang thực hiện thí điểm mô hình sản xuất rau nhà lưới với diện tích 1.008 m². Đến nay đã cho những hiệu quả bước đầu. Tuy nhiên, để tiếp tục nâng cao hiệu quả, đại biểu Lê Thanh Long cũng đã cho những ý kiến kiến nghị cụ thể tại buổi thảo luận.
Thế còn cái đề xuất kiến nghị đối với thành phố thì cũng đề nghị thành phố sẽ mở rộng cái mô hình nhà lưới công nghệ cao tại Thịnh Đức và có cái chính sách hỗ trợ cho người nông dân trong cái việc sản xuất đối với các loại sản phẩm nông nghiệp, nhưng mà cũng có cái chính sách hỗ trợ để người nông dân quy hoạch thành vùng dồn điền đổi thửa, và cũng có cái định hướng xây dựng các cái quy trình kỹ thuật để cho người nông dân có cái hướng sản xuất và hỗ trợ bao tiêu các cái sản phẩm.
Các ý kiến tại buổi thảo luận đã được tiếp thu đầy đủ và tổng hợp để trình tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn diễn ra vào sáng mai ngày 21 tháng 12. Nội dung phiên chất vấn và trả lời chất vấn của kỳ họp thứ 3 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021 sẽ được Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố truyền thanh trực tiếp trong sáng mai. Mời quý vị và các bạn quan tâm theo dõi.
Ngày 19 tháng 12, Đảng bộ Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Thái Nguyên tổ chức hội nghị học tập quán triệt và triển khai nghị quyết Trung ương 4 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 và chỉ thị 05 của Bộ Chính trị tới các đảng viên, cán bộ, công nhân viên chức của Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh và Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên, đơn vị trực thuộc Liên chi hội Nhà báo Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Thái Nguyên. Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Lê Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Nguyên quán triệt các nội dung cơ bản trong nghị quyết Trung ương 4 khóa 12. Trong đó tập trung nhấn mạnh việc tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng, ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ và các quy định, hướng dẫn của Trung ương về thi hành điều lệ đảng, 5 nguyên tắc cơ bản của việc tổ chức xây dựng đảng hiện nay. Đối với chỉ thị 05, đồng chí nhấn mạnh, chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được xây dựng trên cơ sở của chỉ thị 03 nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong đảng, trong hệ thống chính trị và nhân dân. Do đó, việc tổ chức học tập quán triệt tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh cần được triển khai thường xuyên, liên tục và có hệ thống bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết Đại hội 12 của Đảng. đồng thời lãnh đạo chỉ đạo chặt chẽ việc triển khai thực hiện theo phương châm trên trước, dưới sau, trong trước, ngoài sau, học đi đôi với làm bằng những việc làm và hành động cụ thể. Đặc biệt là đối với đội ngũ làm công tác tuyên truyền cần có định hướng tư tưởng chính trị rõ ràng và đưa thông tin cụ thể, chính xác, phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương, đơn vị, v.v. Hội nghị đã giúp các đảng viên, cán bộ công nhân viên chức nắm rõ được các nội dung cơ bản của Nghị quyết Trung ương 4 của Ban chấp hành Trung ương Đảng và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, tăng cường nhận thức tư tưởng của mỗi đảng viên, cán bộ công nhân viên chức trong việc triển khai thực hiện, từ đó đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, v.v.
Ngày 18 tháng 12, xóm 3, xã Phúc Hà tổ chức khánh thành nhà văn hóa xóm. Nhà văn hóa xóm 3 được xây dựng với diện tích 93 m2 trong tổng diện tích khuôn viên 578 m2 theo thiết kế nhà cấp 4 lập mái tôn lát đá hoa với trị giá trên 200 triệu đồng. Trong đó ngân sách tỉnh hỗ trợ 100 triệu đồng, các doanh nghiệp đơn vị trên địa bàn và nhân dân ủng hộ 33 triệu đồng. Số tiền còn lại do nhân dân đóng góp. Xóm 3 hiện có 51 hộ dân với 147 nhân khẩu. 100% các hộ cuộc sống chủ yếu dựa vào buôn bán nhỏ lẻ và lao động tự do. Để hoàn thành công trình nhà văn hóa, Ban công tác mặt trận xóm vận động 2 hộ dân có diện tích đất sản xuất nông nghiệp gần nhà văn hóa hiến trên 200 mét vuông đất để đảm bảo xây dựng nhà văn hóa, đồng thời nhân dân đóng góp 800.000 đồng một khẩu. Nhà văn hóa khánh thành đưa vào sử dụng tạo điều kiện cho nhân dân trong xóm có nơi sinh hoạt hội họp, đẩy mạnh các phong trào văn hóa văn nghệ tại cơ sở.
Thưa quý vị và các bạn, tiếp nối thành công của chương trình Đông ấm số 1 tại xã Quân Chu, huyện Đại Từ, sáng 18 tháng 12, đông đảo đoàn viên thanh niên ưu tú của thành đoàn Thái Nguyên tiếp tục có mặt tại xã Phương Giao, huyện Võ Nhai để cùng nhau thực hiện chương trình Đông ấm số 2 năm 2016.
Chương trình có sự tham gia của gần 100 đoàn viên thanh niên trực thuộc các cơ sở đoàn và thành viên câu lạc bộ tình nguyện Thái Nguyên IVT. Vượt quãng đường xa hơn 60 km với nhiều khúc đường cua nhỏ hẹp, ít nhiều ảnh hưởng đến sức khỏe, nhưng khi đến trung tâm xã, nhìn thấy sự có mặt đông đủ của các em học sinh và bà con nhân dân, thì các thành viên trong đoàn đều nhanh chóng lấy lại được tinh thần và hăng hái bắt tay vào các công việc được giao. Tại trụ sở UBND xã Phương Giao, đoàn đã tổ chức khai mạc chương trình và tặng quà gồm 30 suất học bổng, 100 suất quà là đồ dùng học tập và áo ấm mùa đông cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của xã, mỗi suất trị giá 300.000 đồng. Tặng 10 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho các hộ nghèo của xã. Tại trung tâm sinh hoạt cộng đồng xã Phương Giao, các đoàn viên là y bác sĩ đã tiến hành khám chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí cho gần 100 lượt người dân. Trong số những người được khám bệnh lần này, có những người tuy tuổi đã cao nhưng nghe tin có đoàn tình nguyện đến cũng đã vượt đường xá xa xôi đến tham gia chương trình. Đáp lại sự tin yêu đó của bà con, các y bác sĩ và điều dưỡng đều nhiệt tình, ân cần thăm hỏi và dặn dò chu đáo để mọi người biết cách giữ gìn sức khỏe để sống khỏe mỗi ngày. Tâm sự với chúng tôi, bà Nguyễn Thị Hải, xóm Na Hang, xã Phương Giao nói.
Tôi ra đây tham gia chăm sóc sức khỏe, chúng tôi rất là phấn khởi vì được các bác sĩ chăm sóc rất nhiệt tình và khám chữa cho chúng tôi rất là đầy đủ ạ. Chúng tôi cũng rất là mong các trung tâm y tế về chăm sóc cho sức khỏe cho chúng tôi được tốt hơn, bởi vì làm sao chúng tôi là vùng sâu vùng xa rất là khó khăn và rơi sinh ra những cái bệnh như thế này, chúng tôi mà được chữa khỏi chúng tôi rất là cảm ơn các chương trình, các bên tài trợ chăm sóc sức khỏe cho chúng tôi ngày càng tốt hơn, bởi vì chúng tôi những mỗi một lúc cơn đau chúng tôi là rất là thấy khổ, mà được các bác sĩ về đây mà nhiệt tình chăm sóc mà giúp đỡ chúng tôi thế này không có gì quý hơn.
Rời trung tâm xã chừng hơn 2 km, chúng tôi có mặt tại gia đình anh La Văn Thường, xóm Kẽn, xã Phương Giao. Với mong muốn cải thiện đời sống sinh hoạt, mà đặc biệt là giúp hai con anh Thường có điều kiện học tập tốt hơn, đoàn đã tiến hành làm mới đường điện sinh hoạt cho gia đình anh Thường và ba hộ nghèo khác trong xã. Nói với chúng tôi, anh Thường không khỏi xúc động.
Gia đình thì nói chung là cũng khó khăn, thì là cũng hôm nay cũng thấy nhờ xã với xóm thì là cũng thấy nói về để toàn thanh niên nên giúp gia đình, để cũng gia đình cũng chả biết nói gì, cũng cảm ơn các đoàn thanh niên.
Phương Giao là xã vùng cao đặc biệt khó khăn của huyện Võ Nhai, nằm cách trung tâm huyện 20 km, giao thông cắt trở. Xã gồm có 14 xóm với trên 1.000 hộ, hơn 4.300 nhân khẩu, có 4 dân tộc anh em cùng sinh sống. Tuy nhiên là xã vùng sâu, vùng xa, xuất phát điểm thấp nên việc phát triển kinh tế xã hội của bà con còn gặp nhiều khó khăn. Tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo của xã còn trên 60%. Hạ tầng cơ sở còn thiếu thốn, bốn xóm chưa có điện sinh hoạt. Sự có mặt của các đoàn viên thanh niên thành phố Thái Nguyên đã phần nào thể hiện sự sẻ chia với những khó khăn của đồng bào xã Phương Giao. Anh Nguyễn Văn Thắng, Phó Bí thư Thành đoàn Thái Nguyên chia sẻ.
Chương trình tình nguyện mùa đông năm 2016 và xuân tình nguyện năm 2017 đã được Thành đoàn, Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố chúng tôi phát động và triển khai từ tháng 11 năm 2016 đến hết tháng 2 năm 2017. Và cụ thể là đến thời điểm hiện tại đến với xã Phương Giao là đã kết thúc chương trình tình nguyện mùa đông năm 2016. Và cụ thể sang trong thời gian tới là đến tháng 1 năm 2017 thì chúng tôi tập trung vào chương trình xuân tình nguyện năm 2017, trong đó tập trung vào một số cái nội dung cụ thể như là tổ chức các hoạt động mà giao lưu và tặng quà động viên cán bộ cũng như là các học viên tại trung tâm giáo dục chữa bệnh lao động xã hội thành phố, trung tâm bảo trợ lao động xã hội tỉnh Thái Nguyên và trường giáo dục hỗ trợ trẻ em bị thiệt thòi tỉnh Thái Nguyên. Và chúng tôi cũng tập trung một cái điểm nhấn trong năm nay là chúng tôi sẽ phát động và tổ chức một cái đêm nhạc từ thiện gây quỹ để tặng quà cho các hộ gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn, các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở trên địa bàn toàn thành phố Thái Nguyên. Và trong đó thì chúng tôi cũng dự kiến là sẽ tặng từ 500 đến 600 suất quà và mỗi suất cũng trị giá khoảng độ 500.000 đồng trên một suất. Và trong đó là chúng tôi chia làm 4 cụm, đây là một trong những điểm mới của Thành đoàn Thái Nguyên, là chúng tôi chia làm 4 cụm đấy để tặng quà cho các cụm thi đua của các xã phường ở trên địa bàn của thành phố. Thì mỗi cụm này sẽ chia ra tặng quà khoảng độ 150 cho các hộ gia đình chính sách ở trên địa bàn của thành phố Thái Nguyên.
Chương trình Đông ấm số 2 đã khép lại chuỗi hoạt động trong chương trình tình nguyện mùa đông 2016 của Thành đoàn Thái Nguyên. Dư âm tốt đẹp của chuỗi chương trình là tình cảm, sự sẻ chia mang hơi ấm tình người được trao gửi đến với những hoàn cảnh khó khăn của các đoàn viên thanh niên. Chuyên mục Giáo dục và Phát triển.
Chuyên mục Giáo dục và Phát triển. Thưa quý vị và các bạn, ngày 16 tháng 12, Bộ Giáo dục và Đào tạo chính thức công bố dự thảo quy chế tuyển sinh đại học cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên năm 2017 để lấy ý kiến rộng rãi trong xã hội. Theo dự thảo quy chế, có khá nhiều điểm mới đáng chú ý.
Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, công tác tuyển sinh năm 2017 dự kiến sẽ không quy định số nguyện vọng đăng ký xét tuyển như những năm trước đây. Năm 2016, đợt 1 thí sinh được đăng ký 4 nguyện vọng vào 2 trường, mà thí sinh được đăng ký tối đa nguyện vọng theo mong muốn. Mặt khác, thay vì đăng ký xét tuyển sau khi đã biết điểm thi, năm 2017 thí sinh sẽ đăng ký trước khi thi, cùng lúc với làm thủ tục dự thi. Sau khi có kết quả thi, thí sinh vẫn có thể thay đổi nguyện vọng đã đăng ký để chọn ngành, trường học yêu thích, phù hợp với điểm số đạt được trong kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia. Thí sinh đăng ký nhiều nguyện vọng nhưng phải sắp xếp theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp. Nguyện vọng 1 là nguyện vọng cao nhất. Việc xét tuyển được thực hiện theo thứ tự ưu tiên của các nguyện vọng, thí sinh trúng tuyển vào một nguyện vọng ưu tiên cao nhất. Đối với các đợt xét tuyển bổ sung, các trường tự chủ hoàn toàn, có thể thực hiện một lần hay nhiều lần. Điểm nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung không được thấp hơn điểm trúng tuyển đợt 1. Thí sinh chưa trúng tuyển hay đã trúng tuyển mà chưa xác nhận nhập học vào bất cứ trường nào có thể thực hiện đăng ký xét tuyển bổ sung trực tuyến hoặc theo phương thức khác do trường quy định. Các trường phải bảo đảm khi tổ chức tuyển sinh không để phát sinh hiện tượng các tổ chức và cá nhân là cán bộ, công chức, viên chức, nhà giáo của nhà trường tổ chức luyện thi, không gây khó khăn bức xúc đối với thí sinh và xã hội. Các trường phải bảo đảm sử dụng 25% chỉ tiêu của ngành cho các khối thi truyền thống, còn lại có thể sử dụng tổ hợp các môn thi, bài thi mới. Đáng chú ý, trong tuyển sinh năm 2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo không quy định ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào, điểm sàn. Dự thảo quy chế chỉ quy định điều kiện cần chung nhất là thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông, còn điều kiện đủ do các trường tự chủ quy định. Các trường phải công bố công khai cho xã hội biết điều kiện đầu vào trong đề án tuyển sinh. Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ xây dựng cổng thông tin tuyển sinh để hỗ trợ thí sinh và các trường trong công tác tuyển sinh, bao gồm các thông tin về chỉ đạo điều hành công tác tuyển sinh, cơ sở dữ liệu về kết quả kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia, đề án tuyển sinh, điều kiện tuyển sinh của các trường, hệ thống nhập dữ liệu thống kê nguyện vọng của thí sinh và các thông tin khác cần thiết cho công tác tuyển sinh. Những điểm mới dự kiến trong công tác tuyển sinh năm 2017 nhằm bảo đảm quyền lợi cho các thí sinh nhưng cũng gây nên một số băn khoăn về tình trạng thí sinh ảo, kiểm soát chất lượng đầu vào. Tuy nhiên, phần lớn các ý kiến đều cho rằng việc đổi mới là phù hợp, bảo đảm quyền lợi cho thí sinh. Giáo sư tiến sĩ Đặng Kim Vui, Giám đốc Đại học Thái Nguyên cho rằng, việc cho đăng ký tối đa nguyện vọng sẽ tạo thuận lợi nhất cho thí sinh mà không lo ảo, vì khi ứng dụng phần mềm công nghệ thông tin có thể sàng lọc được thí sinh đã trúng tuyển hay chưa. Đối với điểm sàn cũng không cần thiết vì thí sinh đã đỗ tốt nghiệp theo quy định có thể được đi học đại học. Nếu cứng nhắc phải có điểm sàn sẽ hạn chế với người học và không thuận lợi cho một số trường, nhất là trường tốt dưới. Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Đức Triệu, trưởng phòng đào tạo Trường Đại học Kinh tế Quốc dân cũng cho rằng, nếu phân tích kỹ sẽ cho thấy việc đăng ký tối đa nguyện vọng không xảy ra tình trạng thí sinh ảo. Thí dụ năm 2016, thí sinh có thể đăng ký 4 nguyện vọng, nhưng thực tế kết thúc đăng ký xét tuyển, tính trung bình mỗi em chỉ đăng ký 1,5 nguyện vọng. Như vậy thí sinh cũng đã có sự lựa chọn cân nhắc kỹ, chứ không phải cứ đăng ký ào ào để xảy ra ảo. Theo Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Bùi Văn Ga, năm 2016, công tác tuyển sinh vẫn tồn tại bất cập. Thí sinh không đăng ký xét tuyển được ngành yêu thích. Các trường gặp khó khăn trong xác định tỷ lệ thí sinh trúng tuyển mà không nhập học khiến nhiều trường tuyển không đủ chỉ tiêu. Không công bằng đối với các thí sinh khi các trường hạ điểm trúng tuyển. Vì vậy, trong quy định tuyển sinh năm 2017, việc cho thí sinh điều chỉnh nguyện vọng sau khi có kết quả thi điều chỉnh trực tuyến sẽ tạo thuận lợi tối đa cho các em. Bên cạnh đó, việc không hạn chế nguyện vọng đăng ký xét tuyển nhằm khắc phục tình trạng thí sinh cố đỗ cho được vào đại học với bất kỳ ngành nào mà không phải ngành yêu thích để học tập đạt kết quả tốt. Cơ hội thí sinh trúng tuyển vào ngành yêu thích sẽ cao hơn. Việc Bộ Giáo dục và Đào tạo hỗ trợ cổng thông tin tuyển sinh và thí sinh chỉ trúng tuyển vào một nguyện vọng cao nhất theo đăng ký, sau đó hệ thống xóa những nguyện vọng còn lại thì sẽ không lo tình trạng thí sinh ảo đối với các trường. Đối với vấn đề không quy định điểm sàn, theo Thứ trưởng Bùi Văn Ga, việc quy định một ngưỡng đầu vào chung cho tất cả các trường, tất cả các ngành không còn phù hợp với xu thế ngành nghề đào tạo ngày càng đa dạng như hiện nay. Mặt khác, thực hiện quyền tự chủ của các trường tùy theo chiến lược phát triển, tính chất đặc thù của ngành nghề đào tạo, điều kiện bảo đảm chất lượng, uy tín mà các trường sẽ có những quy định khác nhau. Đáng chú ý, trong đào tạo hiện nay, việc kiểm soát chất lượng không chỉ tập trung ở đầu vào mà được thực hiện trong suốt quá trình đào tạo. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã yêu cầu các trường công khai điều kiện bảo đảm chất lượng, báo cáo tình hình sinh viên tốt nghiệp tìm được việc làm, công khai chuẩn đầu ra theo khung trình độ quốc gia, đồng thời triển khai mạnh mẽ kế hoạch kiểm định chất lượng. Vì vậy, năm 2017, quy chế tuyển sinh chỉ quy định điều kiện cần, chung nhất là thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông, còn điều kiện đủ do các trường quy định. Thí sinh khi đăng ký xét tuyển nên suy nghĩ thật kỹ khi chọn ngành, trường yêu thích, vì thời gian cách thức đăng ký khá dài và có khoảng thời gian nhất định nếu thí sinh muốn sửa đổi. Trên đây, quý vị và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục Giáo dục và Phát triển.
Vợ ơi, em đi đâu mà vội vàng thế?
Em đi Maritime Bank, chứ đi đâu nữa hả anh? Từ nay đến hết ngày 18 tháng 3 năm 2017, Maritime Bank có chương trình khuyến mại lớn, ngàn lộc Tết, kết tình thân, nên em đi ngay kẻo lỡ.
Ái chà, chương trình gì mà khiến em xoắn lên thế?
Anh nghe này, nghe về Tết đến, gia đình thân mến đến ngay ngân hàng, Maritime Bank tham gia khuyến mãi. Ngàn lộc may mắn gắn kết yêu thương, từ tháng 12 gửi tiền tiết kiệm, mở gói tài khoản nhận quà liền tay, được lì xì ngay quà tặng số lượng 37.000 với tổng giá trị 4,5 tỷ. Ngoài ra mỗi tháng 3 sổ tiết kiệm 50 triệu đồng dành cho những ai vô cùng may mắn. Đầu năm tiết kiệm lại được quà hay, để nhận lộc may đến ngay ngân hàng Maritime Bank, dính quà đón Tết.
Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ các điểm giao dịch của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng hải Maritime Bank gần nhất.
Taxi Mai Linh Thái Nguyên xin thông báo, Taxi Mai Linh Thái Nguyên cần tuyển 200 lái xe taxi, yêu cầu nam nữ tuổi từ 18 đến 45 tuổi, có bằng trung cấp, cao đẳng, đại học và có bằng lái xe hạng B2 trở lên, không có tiền án tiền sự và các hình xăm ở các vùng dễ nhìn thấy. Khi làm việc tại Mai Linh Thái Nguyên, người lao động được hưởng lương phù hợp với công việc, lương khoán cao theo tỷ lệ phần trăm doanh thu cao nhất tại Thái Nguyên. được hưởng các chế độ về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các chế độ phúc lợi theo quy định. Hồ sơ xin việc và mọi thông tin chi tiết xin liên hệ taxi Mai Linh Thái Nguyên, km số 10, đường 3/2, phường Tích Lương, thành phố Thái Nguyên, điện thoại 01236 919 666 hoặc 0280 625 3388. Hãy đến với chúng tôi, chỉ cần đầy đủ các tiêu chuẩn và 3 triệu đồng sẽ được cấp ngay một chiếc Hyundai i10 để làm việc.
Cửa hàng xe máy Honda Mỏ Bạch xin kính chào quý khách. Nhằm tri ân sự đóng góp và ủng hộ của quý khách hàng trong suốt quãng thời gian qua, cửa hàng Honda Mỏ Bạch triển khai chương trình khuyến mãi đặc biệt đón Noel 2016 và chào năm mới 2017 với nhiều phần quà tặng trị giá hàng tỷ đồng. Diễn ra từ ngày 16 tháng 12 năm 2016 đến hết ngày 27 tháng 1 năm 2017. Khi mua xe Winner, quý khách được tặng ngay một thẻ giảm giá trị giá lên tới 5 triệu 500 nghìn đồng và một đồng hồ đeo tay Casio nhập khẩu từ Nhật Bản trị giá 4 triệu đồng. Ngoài ra, khi mua xe Winner với hình thức trả góp, quý khách sẽ được hưởng mức lãi suất đặc biệt 0%. Hãy tham gia ngay cùng chúng tôi theo địa chỉ 144/1 đường Dương Tự Minh, phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên. Số điện thoại 02803 750 188. Honda Mỏ Bạch hân hạnh phục vụ quý khách.
Bạn là nhân viên của công ty Samsung Thái Nguyên, hãy đến với chúng tôi để hưởng chương trình đặc biệt dành cho bạn, tặng ngay 200.000 đồng khi mua các sản phẩm xe máy Honda, đặc biệt tặng ngay 1 triệu đồng khi mua dòng xe Winner 150cc. Ngoài ra hỗ trợ 20% tiền công bảo dưỡng toàn phần và 8-10% tiền phụ tùng khi bạn thay thế phụ tùng chính hãng, cùng với dịch vụ cứu hộ 24/24 giờ khi bạn gặp sự cố trên đường. Hãy gọi ngay số máy 0933 876 777 để được hỗ trợ kịp thời. Công ty Vinamoto hết lòng vì sự an toàn của bạn.
Taxi Thái Bảo xin kính chào quý khách. Để đáp ứng nhu cầu đi lại của quý khách trong và ngoài tỉnh Thái Nguyên, hãng taxi Thái Bảo liên tục nâng cao chất lượng dịch vụ với phương châm an toàn, thân thiện. Với đội ngũ lái xe lành nghề và dàn xe thương hiệu hàng đầu Nhật Bản, chúng tôi luôn làm hài lòng khách hàng trong mọi chuyến đi. Hiện nay, hãng taxi Thái Bảo đang triển khai chương trình góp vốn cổ phần với nhiều ưu đãi. Chỉ với 50 triệu đồng áp dụng với 50 xe đầu tiên sở hữu ngay Mitsubishi Mirai, Mitsubishi Attrax và Hyundai i10, lãi suất thấp, trả lãi dài hạn lên đến 6 năm, miễn phí 3 tháng đầu chi phí quản lý và khuyến mại 5 triệu đồng cho 50 xe đầu tiên. Chúng tôi liên tục tuyển lái xe hợp đồng. Mọi chi tiết xin liên hệ 02803 737 737.
Bình nước nóng Atlantic là sản phẩm cao cấp thương hiệu Pháp được nhập khẩu từ Thái Lan. Bình nước nóng Atlantic có tất cả các tính năng cao cấp của các thương hiệu khác như tráng men kim cương, chống giật, chống cháy khô. Bình nước nóng Atlantic thiết kế kiểu Pháp làm đẹp cho ngôi nhà bạn. Bình nước nóng Atlantic bảo hành 10 năm cho lòng bình, 2 năm cho linh kiện. Bình nước nóng Atlantic công nghệ Opro, tiêu chuẩn châu Âu cho gia đình. Bình nước nóng Atlantic đổi máy mới nếu lòng bình bị hỏng. Bình nước nóng Atlantic rất an toàn cho gia đình. Hãy mua bình nước nóng Atlantic ngay hôm nay. Sản phẩm hiện có bán tại các siêu thị và cửa hàng vật liệu xây dựng trên toàn quốc.
Bạn lo lắng về làn da sạm, nhiều tàn nhang do vấn đề tuổi tác. Bạn lo lắng về cơ thể mất cân đối sau sinh. Bạn không còn tự tin khi bước vào kỳ tiền mãn kinh hoặc mãn kinh. Sản phẩm làm đẹp da Collagen Berry của chúng tôi sẽ xua tan hết mọi lo lắng của các bạn. Tự hào là nhà phân phối độc quyền duy nhất tại Thái Nguyên, cam kết về nguồn gốc và chất lượng sản phẩm. Công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên đang và sẽ đồng hành cùng chị em phụ nữ trong tiến trình làm đẹp, lưu giữ tuổi xuân. Với sản phẩm làm đẹp da Collagen Berry được chiết xuất từ các thành phần tự nhiên, bào chế ở hai dạng nước và viên nén, chắc chắn sẽ làm hài lòng chị em khi sử dụng. Hãy đến với công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên tại địa chỉ số 334 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, đối diện Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Điện thoại 02803 759 249, 0978 132 200 để được tư vấn một cách tốt nhất. Minh Anh Limousine, dịch vụ vận chuyển hành khách cao cấp tuyến Thái Nguyên đi Hà Nội. Với hệ thống xe mới hiện đại, đội ngũ lái xe chuyên nghiệp, phục vụ tận tình, chu đáo và an toàn nhất. Dịch vụ xe đưa đón miễn phí tận nơi, áp dụng trong vòng 5 km. Từ ngày 5 tháng 12 năm 2016, Minh Anh Limousine phục vụ quý khách đến các địa điểm du lịch tại Hà Nội, công viên Yên Sở, công viên Thống Nhất, phố đi bộ Hồ Gươm, The Garden và sân vận động Mỹ Đình. Chúng tôi phục vụ hành khách 30 phút một chuyến, từ 5 giờ sáng đến 21 giờ hàng ngày, chỉ với 120.000 đồng một lượt. Hãy gọi ngay chúng tôi theo số máy 02803667788 hoặc 02803878889. Đặc biệt, từ ngày 5 tháng 12 năm 2016 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2017, để tri ân khách hàng đi Thái Nguyên Hà Nội chỉ với 100.000 đồng một lượt. Hãy liên hệ với Minh Anh Limousine để được phục vụ tốt nhất. Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng.
Gia công cán lẻ tôn lập 11 sóng, 13 sóng, la phông, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao.
Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng
đúng giá,
đúng tiêu chuẩn,
đúng chất lượng.
Bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm.
Chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3, Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng 02803645658.
02803645658. Chương trình thời sự tổng hợp của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.